Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Mỗi hàng tinh hệ đều có mặt trời của riêng mình. Mặt trời này ở thời kỳ tuyệt đối bình tĩnh, đối với hàng tinh khác mà nói ôn nhu hơn rất nhiều. Nhưng nó dù sao cũng là hàng tinh, tản ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ, đối với bất luận cái gì sinh mệnh mà nói đều rất nguy hiểm. Chiếc nhẫn trên ngón tay Tình Cửu hiện ra thanh quang, hẳn là một loại trận pháp nào đó trợ giúp nó chống cự nhiệt độ cao kinh khủng. Ba lô màu đen tại rất xa trong vũ trụ, rất khó bị phát hiện. Phía trên dán mấy tấm phù văn bên trên là chữ viết của Tình Cửu, hơi ngoáy ngó, nhưng hiệu quả không tệ. Siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô tại trong ba lô, quần áo cũng tại trong ba lô, trạm trung truyền thông tin còn tại trong ba lô. Hàng tinh bình tĩnh nhất cũng tại mỗi thời mỗi khắc phát ra đại lượng xạ tuyến, muốn tại tràn ngập điện tương thế giới bên trong cam đoan thông tin truyền tốt là chuyện vô cùng khó khăn. Thẩm Vân Mai thanh âm càng ngày càng chập chờn, Tình Cửu đóng lại thông tin, lần nữa nhìn về phía mặt trời trước mắt, đôi mắt bình thường trầm tĩnh trở nên dị thường sáng ngời. Phảng phất có vô số đạo kiếm quang ngay tại ở giữa gặp nhau, va chạm. Vầng mặt trời này mặt ngoài nhiệt độ đại khái tại 6.000 độ tả hữu, đối với thân thể hắn mang đến một chút ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Tương phản đoạn lữ trình đi vào cuối mặt ngoài càng thêm nguy hiểm, tầng nhiệt cao tới mấy vạn thậm chí trăm vạn độ tựa như là vô số đạo kiếm quang sắc bén nhất cực khả năng đem kiếm ý của hắn xung kích thành mảnh vỡ. Cũng may những hạt cao tốc phun ra số lượng cực ít mà hắn trước đó cũng đã thông qua quyền hạn lấy được viên hàng tinh này toàn diện quét hình số liệu, đối với phân bố phi thường rõ ràng, làm tương ứng đường đi quy hoạch. Phi thăng rời chiêu thiên đại lục đi vào vũ trụ này sau hắn vẫn muốn làm như vậy, chỉ bất quá thiếu khuyết rất nhiều tư liệu mấu chốt cho nên không có mạo hiểm. Hiện tại có đủ nhiều tư liệu, làm đủ nhiều chuẩn bị cùng tính toán, xác nhận sẽ không xảy ra vấn đề, hắn bắt đầu hành trình mặt trời của mình. Nếu là nghỉ phép cũng nên nhìn một chút tương đối hiếm thấy phong cảnh, đi một chút không có ai đi qua địa phương. Cùng những sóng lớn kia so sánh, hàng tinh mặt ngoài càng thích hợp trở thành mục đích du lịch của hắn. Hắn lúc này đã xác nhận hàng tinh mặt ngoài đối với mình cũng không nguy hiểm. Hắn thích nham tương dưới lòng đất nhiệt độ đại khái tại 1.000 độ. Cái thế giới này chính là một cái suối nước nóng hơi nóng chút. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ làm cho cả thế giới đều trở nên vô cùng sáng tỏ, thân ảnh của hắn tại trong đó như ẩn như hiện, phản chiếu tia sáng, phảng phất tại thiêu đốt. Hắn tại mặt ngoài mặt trời đi lại, chỉ cần chú ý tránh đi những dòng chảy hạt cao tốc phun ra, liền sẽ không xảy ra chuyện. Mặt trời là khí thể hoặc là nói thể plasma, ở phía trên hành tàu kỳ thật càng giống bay lượn, có loại cảm giác mũi chân điểm nhẹ lá sen, tiên khí bồng bềnh. Đương nhiên, đây là hàng tinh cực nóng vô cùng, không phải tiên giới thật sự, đối bất luận sinh mệnh nào đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, liền xem như hắn cũng không ngoại lệ. Không biết là từ trường quá mạnh hay là nguyên nhân gì khác, ý thức của hắn hơi có chút chậm chạp, đạo tâm có một chút nóng rực tựa như là phàm nhân uống rượu quá nhiều, càng giống là tại suối nước nóng ăn. Góc truyện audio.com, lẩu, nếu như ở chỗ này dừng lại quá lâu, mặc dù có thể hấp thu đủ nhiều tiên khí, đạo tâm lại nhận tổn thương không thể nghịch. Hắn nhất định phải khống chế thời gian, mau chóng đem sự tình làm xong. Đúng vậy, hắn chịu nguy hiểm như thế đi vào mặt ngoài hàng tinh, đương nhiên không có khả năng chỉ là vì ngắm cảnh, mà là có hai chuyện cần xử lý. Hai chuyện này phải đặc biệt đến mặt ngoài mặt trời đến xử lý, tự nhiên không phải là nghi thức cảm giác mà là vì an toàn. Chỉ cần hắn đưa lưng về phía vũ trụ, mặt hướng mặt trời, sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Mặc kệ là người tu hành cường đại như Thanh Sơn Tổ Sư, hay là văn minh viễn cổ cao cấp nhất dò xét thiết bị, đều không thể xuyên qua hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt nhìn thấy hai tay của hắn. Nói đúng ra, là tay phải của hắn. Rời đi bị ám vật chi hải thôn vệ trường xích tinh hệ về sau, Tình Cửu tay phải liền một mực nắm, khi thì tại trên bệ cửa sổ, khi thì tại sau lưng. Thẩm Vân Mai không chú ý tới điểm này, bởi vì lúc trước di chuyển hắn cũng đã sớm bắt đầu làm như vậy, cực kỳ giống một vị tiên nhân rất có khí chất. Tận đến giờ phút này, hắn đi tới mặt ngoài mặt trời, rốt cục buông lỏng nắm đấm. Một con gián đã chết đi lẳng lặng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Con gián này bị hắc ám nhuộm dần, đã chết đi chẳng biết tại sao không bị điều khiển nổ thành mảnh vỡ, mà là bị hắn lấy vào bên trong tay. Hắn muốn làm một cái thí nghiệm hoặc là nói nghiên cứu. Ám vật chi hải đối với sinh mạng hoặc là nói chất hữu cơ nhuộm dần, cho tới hôm nay đều không có bị nhân loại nghiên cứu minh bạch, bởi vì ở giữa có một khâu thiếu hụt, đó chính là chất môi giới ở giữa đến tột cùng là cái gì. Mặc kệ là chiêu thiên đại lục hay là thế giới này, nhân quả luật y nguyên ổn định, hai sự vật muốn phát sinh liên hệ nhất định phải có cầu nối, mặc kệ là từ trường hay là lực hút không thấy được. Lực để ám vật chi hải nhuộm dần sinh mệnh là cái gì? Những cái tồn tại ngăn trở hàng tinh tia sáng lại là cái gì? 857 căn cứ những quái vật bị nhuộm dần sau đều đã là ổn định thể, sản xuất bào tử lây nhiễm cường độ không đủ, không mới mẻ giống con rắn này. Đương nhiên càng tươi mới cũng càng nguy hiểm, dù là vô số lần thí nghiệm đã chứng minh con rắn bị nhuộm dần có nguy hiểm cực nhỏ. Nhưng nếu để cho con rắn này lây nhiễm quan binh trên chiến hạm hoặc là những người nghỉ phép bên trên tinh cầu, ai biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn không cho phép bất kỳ khả năng tiết lộ nào, đương nhiên sẽ không tín nhiệm khí cụ nào khác, cho dù là khí cụ bịt kín tính tốt nhất trên thế giới này, chỉ tin tưởng tay của mình. Không có người nào có thể phá hư thân thể của hắn, tay của hắn chính là khí cụ an toàn nhất, đóng kín nhất, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất dùng kiếm hỏa tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Đem con rắn đã chết này từ trường xích tinh hệ đưa đến nơi này cũng là một bộ phận thí nghiệm. Hắn xác nhận con rắn bị nhuộm dần này sẽ không ô nhiễm thân thể của mình, về phần thần hồn phương diện, bởi vì không trực tiếp tiếp xúc ám vật chi hải, kết luận vẫn chưa biết được. Kiềm ý ngưng thuần phảng phất thực chất từ giữa ngón tay hắn chảy xuống, giống nước bao trùm lấy thi thể con rắn, bảo đảm sẽ không bị nhiệt độ cao thiêu hủy, đồng thời cũng bảo đảm bào tử bên trong sẽ. gocchuyenaudio.com Tiêu Tán đào tẩu, Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn con rắn trong lòng bàn tay, con mắt càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất phát ra hai đạo ánh sáng, trong tầm mắt hình ảnh cấp tốc mở rộng. Mượn tiên khí liên tục không ngừng, hắn đem kiếm tâm điều động đến cực hạn, chân chính đạt đến cảnh giới quan sát nhập vi. Dùng cái ví von không phải quá thích hợp tới nói, con mắt hắn lúc này tựa như một bộ kính hiển vi điện tử hai kính siêu cấp. Nếu như tương lai cảnh giới của hắn có thể cao hơn một chút, kiếm ý mạnh hơn chút, kiếm mục nói không chừng có thể biến thành cao cấp hơn quan trắc thiết bị tựa như con mắt Thẩm Vân Mai đồng dạng. Đương nhiên, đó là nói sau. Tầm mắt không ngừng phóng đại, ở giữa từng có qua mấy lần tạm dừng. Tỉnh Cửu thấy được mấy con huyết mẫu còn sống, hơi quan sát ý niệm khẽ động đem xóa bỏ. Sau đó hắn thấy được bào tử còn sống, số lượng không nhiều, nhưng bộ dáng có chút đáng sợ, toàn thân là hình tròn, mặt ngoài răng đầy xúc tu, nhìn giống như là một loại virus nào đó, lại giống phiên bản thu nhỏ của đám quái vật mẫu xào hắn đã từng thấy qua. Như vậy những bào tử này thế nào sinh ra? Hắn đem ánh mắt tiếp tục hướng bào tử chỗ rất nhỏ đi, sau đó thấy được một đám bụi trần. Sớm nhất kính hiển vi điện tử có thể nhìn thấy tinh thái vật chất nguyên tử kết cấu, nhưng không cách nào nhìn thấy sinh vật tài liệu nguyên tử phương diện, vì việc này dính đến vấn đề oanh kích hạt. Cái nhìn của hắn cuối cùng cùng kính hiển vi điện tử nguyên lý khác biệt, quan sát càng thêm trực tiếp, xác nhận phiến cực nhỏ bụi bặm là đặc thù nào đó loại hình hạt đoạn ngắn. 857 căn cứ cùng Liên minh Viện Khoa học tương quan nghiên cứu từ lâu xác định điểm này, nhưng bây giờ phổ biến cái nhìn là, những hạt kia là chủ vũ trụ chậm nhanh chung vi từ một loại nào đó biến hình. Loại thuyết pháp này không cách nào làm cho Tình Cửu hài lòng, bởi vì đây là không thể giải quyết vấn đề căn bản, đó chính là loại biến hình này đến tột cùng từ đâu mà đến. Mà nhân loại đến bây giờ đều không thể bắt được chung vi từ, dựa vào cái gì làm ra quyết định khinh mạn như thế? Hay là nói giới khoa học thừa nhận toàn bộ văn minh áp lực chỉ muốn trước ném ra ngoài một loại khả năng. Không biết bao lâu trôi qua, Tình Cửu kết thúc quan sát từ trên thân con rắn thu tầm mắt lại, trầm tư một lát sau đem bàn tay tiến vào bên trong mặt trời. Luồn vào mặt trời, đây chỉ là một loại tương đối ý thơ thuyết pháp, nói đúng ra chính là hắn đem bàn tay tiến vào trong quang tương. Có chút kỳ quái là tay của hắn ở bên trong quang tương cực nóng mà sáng tỏ ngừng thời gian rất lâu, không biết là đang làm cái gì, hay là tại cảm thụ cái gì. Trên thực tế đều không phải là tay của hắn đang không ngừng hướng mặt trời chỗ sâu mà đi. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, không phải hàng tinh tia sáng nguyên nhân mà là bản thân nhan sắc thậm chí có vẻ hơi thống khổ. Đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Phải biết Nam Su lão tổ dùng kiếm chém vành tai hắn, hay thời điểm lấp biển, trên mặt hắn đều không có bất kỳ biểu lộ. Nếu như biết Thẩm Vân Mai đang theo đuổi thống khổ cảm giác này, hắn nhất định sẽ đề nghị đối phương tới đây thử một chút. Lại qua thời gian rất lâu, tay phải của hắn cuối cùng từ chỗ sâu trong mặt trời thu hồi lại, thi thể con rắn sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại lòng bàn tay sạch sẽ vô cùng. Dạng này, gocchuyenaudio.com, diệt sát mới tính triệt để, hắn rất hài lòng, đứng dậy hướng về bên ngoài mặt trời bay đi. Mặc nhiệt độ cao cực nóng mà nguy hiểm bao quanh, đi vào phía ngoài trong vũ trụ, hắn quay người nhìn lại thấy được toàn cảnh mặt trời này, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng nói tới nhân gian một chuyến, muốn ngắm mặt trời. Hắn đến xem, bay đến cách mặt trời không xa nơi nào đó trong vũ trụ, giải trừ phù văn, lấy ra quần áo, đeo lên kính mắt viền bạc, hắn liền từ Thái Dương Chi Tử biến trở về quân Liên Minh Phương thủ tịch Cố Vấn Tiên Sinh. Trải qua tiểu hành tinh nào đó, hắn về tới Liệt Dương Hào Chiến Hạm. Liệt Dương Hào Chiến Hạm một mực dừng trong vũ trụ ở giữa mặt trời cùng viên hộ tinh kia. Đại đa số quan binh nhận quân công ban thưởng, cưỡi chuyển vận phi thuyền đi tinh cầu nghỉ phép, chiến hạm lộ vẻ trống trải cùng quạnh quẽ. Đương nhiên, những chuyện này cùng Tình Cửu không có quan hệ, hắn trực tiếp đi phòng thí nghiệm, mở ra bàn làm việc bắt đầu ghi chép số liệu. Hôm nay tay của hắn rời khỏi hành tinh chỗ sâu, tiếp xúc đến thế giới dĩ vãng nhân loại không cách nào tiếp xúc, nắm giữ chân thực trực tiếp số liệu, đối với giới khoa học tới nói, những số liệu này chính là chân chính côi bảo. Những số liệu kia tại màn sáng không ngừng xuất hiện, trong đó một chút hình thành một đạo đường cong, đó là hydro phản ứng tổng hợp hạt nhân một chút phi thường thái biểu hiện. Ngay lúc này, Liệt Dương Hào chiến hạm bỗng nhiên thu được đến từ phương xa hành tinh nghỉ phép một đạo năng lượng ba động. Cái đạo năng lượng ba động kia tại màn sáng cũng tạo thành một đạo đường cong, thế mà cùng Tình Cửu ghi chép đạo đường cong kia có chút tương tự. Vấn đề là bên trên tinh cầu làm sao lại có mặt trời sinh ra? Liệt Dương Hào hệ thống điều khiển lúc này mới phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, hạm trưởng mặc đồ ngủ vội vàng đi đến trong đại sảnh chỉ huy, nhìn xem hệ thống báo động nhắc nhở, thần sắc đột biến. Xác định cố vấn tiên sinh về tới chiến hạm, hắn không chút do dự hướng về đầu tàu phóng đi, nhưng khi hắn đẩy ra cửa khoang, lại phát hiện bên trong không có một ai. Trong vũ trụ xuất hiện một vệt kiếm quang cực sáng, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về khỏa tinh cầu màu xanh lam kia mà đi. Màu vàng nhạt hành tinh cùng thật dài quang lưu bình tĩnh như trước, mấy chiếc phi thuyền chứa đầy du khách căn bản không biết chuyện gì xảy ra. 27 phút sau, đạo kiếm quang kia bay đến bên ngoài tầng khí quyển tinh cầu màu xanh lam kia. Bao trùm tinh cầu đại bộ phận diện tích màu lam là đại dương vô tận, khu sóng lớn vô số tường nước hình thành từng đạo mây trắng, cách rất xa liền có thể thấy rõ ràng. Lúc này rất nhiều mây trắng đã bị hủy, một đóa hoa cực kỳ to lớn, tràn đầy quang nhiệt cùng phóng xạ từ đáy biển dâng lên, cho đến biên giới tầng khí quyển, bao trùm chỉ ít mấy vạn cây số vuông. Liền xem như siêu đa tương đạn hạt nhân uy lực lớn nhất cũng rất khó có uy thế dạng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo kiếm quang kia là Tình Cửu. Vừa mới thay đổi quần áo không bao lâu, hiện tại cũng đã biến thành khói xanh, ba lô màu đen cũng tiêu tán, vi hình lô động lực không biết bị hắn giấu ở chỗ nào. Vũ trụ tiếp cận chân thực hư không, đối với quần áo ma sát xung kích có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn tốc độ thật sự là quá mức dọa người, ngoại trừ chính thân thể hắn, cuối cùng không có. Góc truyện audio.com, bất kỳ sự vật gì có thể thừa nhận. Thẳng đến tầng khí quyển biên giới đóa cự hoa màu trắng kia, phía dưới là màu xám đen, bên trong ẩn ẩn có thiểm điện. Hắn không chút do dự hướng về đóa cự hoa kia bay đi, tựa như chim nhỏ rơi vào trong mây, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mấy tức thời gian về sau, dưới tầng mây khốc nhiệt mà tràn ngập bức xạ dẫn ra một đạo nhỏ tia, phá vỡ vô số đạo sóng lớn, đi tới dải đất trung tâm. Vô số sóng lớn hướng về nơi nào đó rơi xuống, lại không cách nào rơi xuống, đập ở trong hư không sau đó quay trở lại, hình thành con sóng càng lớn, ầm ầm như sấm. Cái đạo hư không kia là một tòa trận pháp cường đại, đem biển cả ngăn cách bên ngoài, lộ ra đáy biển bùn cát cùng nham thạch. Trong bầu trời mây hình nấm lớn khó có thể tưởng tượng, bạo tạc hình thành hố sâu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mấy chục cây số vuông bùn cát cùng nham thạch trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành lưu ly cùng nham tương, hình ảnh vẫn là cực kỳ hùng vĩ. Biên giới tán lạc một tòa du thuyền hài cốt, còn có rất nhiều thi thể du khách cháy đen, thậm chí nửa khí hóa. Xuyên qua bốc hơi thủy khí cùng không ngừng bắn tung tóe nham tương hỏa hoa, Tình Cửu tìm được tên kia. Thẩm Vân Mai còn thừa lại một đoạn nhỏ, nói đúng ra chỉ còn lại bộ ngực trở lên, cánh tay phải cũng không thấy. Mặt của hắn cũng thiếu thốn một bộ phận, dưới vật liệu tổng hợp cường độ cao khét lẹt mô phỏng ra sinh vật lộ ra kim loại, hai con mắt vẫn còn, vô thần nhìn qua bầu trời, không còn hắc bạch phân minh, nhìn đã không có sinh cơ. Tình Cửu đưa tay chậm rãi vươn hướng mặt của hắn, phảng phất muốn thay hắn đem con mắt khép lại. Thẩm Vân Mai đôi mắt, bỗng nhiên nhanh chóng chớp động, ánh mắt của hắn nháy thật nhanh, đơn giản muốn dẫn ra tàn ảnh, đổi thành nhân loại bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Tình Cửu tự nhiên có thể xem hiểu đây là quân liên minh phương chế thức mật mã, không có kiên nhẫn cùng hắn chơi đùa, đưa tay sửa thiết bị truyền tin của hắn. Thẩm Vân Mai y nguyên càng không ngừng nháy mắt, chỉ là tốc độ chậm chút, dùng thanh âm hơi máy móc nói. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút, cách chương.